Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 3 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cuộc khủng hoảng Ukraine tăng thêm phần gay gắt trong các cuộc tranh luận về chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama.
A critical reason for Putin's aggression has been President Obama's weakness.
Thông tín viên đài VOA tại thủ đô Washington sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ủy ban bầu cử Crimea xúc tiến chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il được bầu vào Ủy ban lập pháp cao nhất nước. Phe Taliban khuyến cáo cử tri Afghanistan chớ nên tham gia cuộc bầu cử tổng thống.
Việt Nam nói chưa tìm thấy mảnh vỡ nào từ chiếc máy bay Malaysia lâm nạn. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Crimea, ông Mikhailo Malichov, hôm nay cho hay ông sẽ xúc tiến công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật sắp tới về việc thống nhất với nước Nga. Ông Malichev nói, tất cả các cử tri có đăng ký ở nước Cộng hòa tự trị Crimea đều có quyền được đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, và điều đó có nghĩa là không có điều gì có thể ngăn không cho họ đi bầu. Trong khi đó, các lực lượng Nga đã siết chặt quyền kiểm soát đối với Crimea giữa lúc chính quyền của vùng lãnh thổ đòi ly khai, đẩy mạnh kế hoạch sát nhập với Moscow. Ngỏ lời trước đám đông ủng hộ viên tụ tập tại Kiev để đánh dấu ngày sinh thứ 200 của thi sĩ và anh hùng dân tộc Taras Shevchenko, Thủ tướng lâm thời Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, hôm qua thề sẽ không từ bỏ bất cứ cm đất nào của lãnh thổ Crimea. Vào ngày thứ Tư tuần này, ông Yatsenyuk sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington để thảo luận về tình trạng đối đầu tại Crimea, một bán đảo có tính chiến lược ở miền nam Ukraine, nơi có đa số dân nói tiếng Nga. Một nhà lập pháp Nga nói, Điện Kremlin đã dành riêng 1,1 tỷ đô la để tái thiết cơ sở hạ tầng công nghiệp của Crimea nếu khu vực đang trong vòng tranh chấp này biểu quyết sát nhập với nước Nga trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16 tháng 3 này. Trong một cuộc điện đàm hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp và vi phạm hiến pháp của Ukraine. Ông Putin bênh vực nỗ lực đòi ly khai tại Crimea là phù hợp với luật pháp quốc tế, và một nhà lãnh đạo khu vực, Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov, nói các binh sĩ còn hiện diện ở Crimea cần phải rời khỏi vùng lãnh thổ này trừ phi họ tuyên bố không còn trung thành với Kiev. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Tony Blinken tuyên bố Washington sẽ không công nhận việc Nga sát nhập với vùng Crimea nếu các cư dân tại đây bỏ phiếu để tách ra khỏi Ukraine.
Những biến cố tại Ukraine đã châm ngòi lại cuộc tranh luận tại Washington về chính sách ngoại giao của Tổng thống Barack Obama và về việc liệu chính quyền của ông có mang bản chất ngây ngô về mục đích và động cơ của các đối thủ của Mỹ hay không. Thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Đề cập đến cuộc nội chiến đẫm máu đang tiếp diễn tại Syria, tham vọng hạt nhân của Iran và sự can thiệp của Nga và Ukraine, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích sự lãnh đạo của Tổng thống Obama trên sân khấu thế giới. Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói,
A critical reason for Putin's aggression has been President Obama's weakness.
Một lý do chính yếu để Tổng thống Nga Vladimir Putin có những hành động xâm lấn là sự nhu nhược của Tổng thống Obama. Chính sách của ông là thờ ơ và bỏ rơi bạn bè của chúng ta.
Dân biểu Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, cũng góp tiếng nói trong làn sóng chỉ trích.
Up to date, we thought it was a different century, and the administration thought, well, if we, you know, if we just act nice.
Cho đến nay, chúng ta nghĩ đây là một thế kỷ khác. Và chính quyền Obama nghĩ nếu chúng ta hành động tử tế, mọi người cũng sẽ hành động tử tế đối với chúng ta. Và điều không may là đó không phải là cách thức Tổng thống Putin và Liên bang Nga nhìn vào thế giới.
Tòa Bạch Ốc không phải không nghe thấy những lời chỉ trích. Phát ngôn viên Jake Cannon nói,
There is a an argument out there.
Có một lập luận không căn cứ trên sự thật, không có cơ sở, cho rằng Tổng thống Nga đã hành động như vậy vì những hành động mà Hoa Kỳ đã thực hiện. Tôi nghĩ bất cứ sử gia nào, bất cứ người nào biết về nước Nga hay Liên bang Xô Viết cũ sẽ bác bỏ những luận cứ này như tôi đang làm hiện nay.
Theo nhà phân tích Michael O'Hallan thuộc Viện Brookings, thì Tổng thống Obama nên chú trọng đến tình hình cấp thời ở Ukraine.
I don't feel like he should worry, and I don't think he is all that inclined to worry.
Tôi không nghĩ Tổng thống nên lo lắng, và tôi không nghĩ ông đã lo lắng. Là những chỉ trích rộng rãi này về chính sách ngoại giao yếu ớt của ông từng được chứng tỏ là sai lầm qua việc ông phản ứng như thế nào tại Ukraine. Nguy cơ rất lớn và khả năng phạm những sai lầm cũng rất lớn.
Ông O'Hallan mô tả việc đáp ứng của chính quyền đối với Ukraine là khá mạnh mẽ. Nhưng ông nói thêm là có thể sẽ cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn.
If Russia were to launch some kind of a general and blatant...
Nếu Nga phát động một cuộc tấn công thô bạo chống lại Ukraine, tôi nghĩ việc giúp quân đội Ukraine bằng những hỗ trợ khác nhau cần phải được nghiêm chỉnh cứu xét.
Nga nói hành động của Nga tại Crimea là để bảo vệ công dân Nga trước chính phủ Ukraine hiện nay, một chính phủ mà Moscow xem là bất hợp pháp.
Các giới chức Việt Nam hôm nay cho biết họ vẫn chưa tìm được mảnh vỡ, có thể là của chiếc máy bay Malaysia lâm nạn ở Biển Đông hôm thứ Bảy, trong lúc đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 người trên máy bay. Một ngày trước đó, các giới chức nói những người tìm kiếm trên một chiếc máy bay bay thấp đã trông thấy một vật thể giống như cánh cửa máy bay trong vùng biển cách đảo Thổ Chu khoảng 90 km về hướng Nam. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Malaysia, ông Azharuddin Abdul Rahman, ngày hôm nay cho biết là nhân viên tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm được bất kỳ vật thể nào của chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích hôm thứ Bảy tuần trước. Trước đó trong ngày hôm nay, các giới chức Việt Nam nói rằng 6 chiếc phi cơ và 6 chiếc tàu đến tìm mảnh vỡ mà nhân viên trên một chiếc máy bay bay thấp đã trông thấy hồi tối Chủ nhật, vẫn chưa tìm được vật thể nào. Ngày hôm qua, các giới chức của Malaysia cho biết hình ảnh trên radar cho thấy là chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines có thể đã chuyển hướng để tìm cách bay về nơi xuất phát trước khi biến mất. Ông Rosali Daud, tư lệnh không quân Malaysia, đã cho biết như sau tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur.
We look back at the recording and there is an indication, possible indication.
Điều mà chúng tôi đã làm là thật sự xem xét phần thu hình trên radar mà chúng tôi đang có và chúng tôi đã nhận ra là có thể chiếc máy bay đã quay đầu.
Ông Daud nói rằng phát giác đó cũng được chứng minh một phần bởi radar dân sự và chiếc máy bay có thể đã muốn tìm cách quay lại phi trường quốc tế Kuala Lumpur. Các chuyên gia về an toàn hàng không nói rằng việc quay đầu trong lúc đang bay ở độ cao như vậy cho thấy máy bay có thể đã gặp trục trặc và định hạ cánh khẩn cấp. Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang điều tra điều mà họ gọi là một đường dây hộ chiếu, trong lúc có những chi tiết cho thấy là hai vé trên chuyến bay MH370 đã được đặt mua tại Thái Lan với hộ chiếu của hai người Âu Châu bị đánh cắp. Các giới chức Ý và Áo đã xác nhận rằng hai công dân của họ có tên trong danh sách hành khách không hề mua vé và hộ chiếu của hai người này đã bị đánh cắp trong hai năm qua. Sự kiện này cùng với những nghi vấn về lý lịch của hai hành khách khác làm cho một số người nghĩ rằng việc máy bay mất tích có thể là kết quả của một vụ khủng bố. Bộ trưởng Bộ Giao thông kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, cho biết là ông đã nói chuyện với các cơ quan tình báo quốc tế về bốn người đó.
Tôi đang tiếp xúc với các cơ quan tình báo quốc tế và đồng thời tình báo của chúng tôi đã được kích hoạt. Và dĩ nhiên các đơn vị và các cơ quan chống khủng bố của tất cả các nước liên hệ sẽ được hoặc đã được thông báo. Đó là những gì mà tôi đã làm kể từ ngày hôm qua.
Ông Hussein nói rằng khủng bố không phải là trọng tâm duy nhất của cuộc điều tra vào lúc này và giới hữu trách chưa loại bỏ bất kỳ khả năng nào. Các nhà phân tích nói rằng tuy các biện pháp an ninh tại những phi trường ở Á Châu không nghiêm ngặt bằng Âu Châu và Hoa Kỳ, nhưng việc có thể có tới 4 hành khách lên máy bay bằng giấy tờ giả sẽ đặt ra những câu hỏi hóc búa cho giới hữu trách Malaysia. Hôm Chủ nhật, Tổ chức Hình cảnh Quốc tế Interpol cho biết trước khi vụ này xảy ra, không có nước nào kiểm tra kho dữ liệu của họ, trong đó có thông tin về hai hộ chiếu Ý và Áo bị đánh cắp. Chuyến bay của Malaysia Airlines đã biến mất trên màn ảnh radar khoảng một tiếng đồng hồ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh trong thời tiết tốt. Các nhân viên kiểm soát không lưu nói rằng họ không hề nhận được tín hiệu báo nguy nào trước khi máy bay mất tích. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ mất tích của chiếc máy bay. Phần lớn hành khách trên máy bay là người Trung Quốc và giới hữu đất Bắc Kinh đang theo dõi sát cuộc điều tra. Vụ này xảy ra trong lúc thủ đô Bắc Kinh đang thực hiện những biện pháp an ninh nghiêm ngặt vì các cuộc họp hàng năm của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc.
Quay sang bán đảo Triều Tiên, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên từng trình rằng lãnh tụ Kim Jong-un đã được bầu vào Ủy ban lập pháp cao nhất nước. 100% cử tri trong khu vực bầu cử của ông đã đi đầu phiếu và tất cả đều bỏ phiếu cho ông Kim Jong-un. Cử tri Bắc Triều Tiên đi bầu hôm Chủ nhật để chọn các thành viên vào Hội đồng Nhân dân tối cao, một cơ chế chỉ có nhiệm vụ tán thành các quyết định đã đề ra, không có quyền chỉ chọn lựa ứng viên để bầu, bởi vì chỉ có một ứng cử viên duy nhất cho mỗi khu vực trong tất cả 687 khu bầu cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên trong 5 năm qua và cũng là cuộc bầu cử đầu tiên dưới quyền của lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un, nhân vật mà giờ đây lại có thêm một chức vụ mới trong nhiều chức vụ mà ông đang nắm giữ. Hội đồng Nhân dân tối cao là cơ chế cao cấp nhất theo hiến pháp của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, hội đồng này không có bao nhiêu quyền lực chính trị. Hoa Kỳ cảnh báo về những hậu quả của bất cứ vụ mua bán dầu hỏa trái phép nào mà các thành viên của lực lượng dân quân đã chất lên một chiếc tàu dầu mang quốc kỳ Bắc Triều Tiên đang neo tại một bến cảng của Libya. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki nói rằng lượng dầu hỏa ấy là thuộc quyền sở hữu của công ty dầu khí quốc gia Libya và các đối tác của công ty này, trong đó có các công ty Mỹ. Bà Psaki nói bất cứ ai mua dầu hỏa bị đánh cắp có thể phải đối đầu với các vụ kiện dân sự và các biện pháp chế tài. Libya cấm các lực lượng dân quân không được bán dầu thô trực tiếp ra thị trường thế giới. Hải quân Libya và các lực lượng dân quân thân chính phủ hôm qua đã huy động nhiều tàu đến nơi để ngăn chặn chiếc tàu dầu Bắc Triều Tiên rời cảng. Bến cảng này đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng dân quân đối nghịch. Bộ trưởng Văn hóa Libya và cũng là phát ngôn viên của chính phủ, ông Habib al-Amin, nói rằng mọi nỗ lực đang được vận dụng để chặn chiếc tàu dầu. Ông đe dọa một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra nếu chiếc tàu không tuân lệnh của chính phủ Libya. Ông Amin nói chính phủ Libya đã triển khai nhiều tàu hải quân và mọi sự di chuyển của chiếc tàu đang hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Tàu sẽ nằm yên tại chỗ bởi vì không một ai có thể rời tàu đi nơi khác. Thủ tướng Ali Zaidan cảnh báo rằng Libya sẽ quy trách nhiệm cho viên thuyền trưởng, cho chủ nhân và quốc gia các cờ treo trên chiếc tàu dầu về hành động mà ông mô tả là tội phạm này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam chưa tìm thấy mảnh vỡ nào từ máy bay Malaysia lâm nạn. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam đang tăng cường mọi nỗ lực, nhưng chưa tìm ra bất kỳ vật thể nào liên quan tới chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích sau khi loan tin phát hiện các vật thể nghi là cánh máy bay và xuồng phao cứu sinh của chiếc máy bay lâm nạn. Trước đó, báo Thanh Niên dẫn lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói rằng các toán tìm kiếm nhìn thấy một vật lạ dường như là một trong những cánh thoát hiểm của máy bay. Tối ngày 10 tháng 3, chúng tôi ghi nhận những thông tin cập nhật mới nhất qua cuộc trao đổi với một giới chức không muốn nêu tên, lãnh đạo trực ban của Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ Khu vực 3, một trong những đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác quốc tế này.
Chúng tôi gọi từ đài VOA, thưa anh. À, đài VOA hả chị?
Vâng ạ.
À, dạ.
Có thông tin là có những cái mảnh vỡ nghi là cánh máy bay, nhưng mà rốt cuộc là không thể tìm thấy những cái mảnh vỡ đó, phải không anh?
À, bây giờ chị gặp lãnh đạo bên đơn vị nha chị nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Alo ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin được hỏi thăm thông tin về chiếc máy bay Malaysia lâm nạn đó thưa anh. Thì được biết là có những cái mảnh vỡ nghi là cánh máy bay, nhưng mà cho tới nay là không có tìm thấy những cái mảnh vỡ đó, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, nhưng mà có gì là nghi ngờ đó chị ơi.
Vâng.
Nhưng mà thực tế là không phải ạ.
Dạ, thế không tìm được cái gì cho tới giờ phút này thưa anh?
Dạ chưa có gì ạ, thông tin gì ạ. Thưa giờ phút này cũng chưa biết được coi như là nó có rơi hay không rơi nữa cơ.
Thế những thông tin mới nhất phối hợp với phía Malaysia và Trung Quốc thì có những thông tin nào cập nhật mới hơn không ạ?
Dạ không ạ.
Cho tôi hỏi thăm là cái công tác tìm kiếm cứu hộ phía Việt Nam phối hợp như thế nào với Malaysia và Trung Quốc?
Dạ cái này thì đây chỉ là một trung tâm khu vực ý chị ơi.
Dạ.
Còn coi như là chị muốn biết hơn nữa thì chị phải điện ra ngoài Ủy ban Quốc gia tìm kiếm làm gì ạ? Đấy là coi như là tổng chỉ huy ở ngoài đấy cơ.
Vâng, thế ngay khu vực của mình đó thì cái sự phối hợp tìm kiếm đó như thế nào anh có thể cho biết?
Dạ, phối hợp thì coi như là cũng là phối hợp với lại các lực lượng mà được cho phép trong khu vực thôi, theo chỉ đạo của cấp trên đó chị.
Dạ, cái lực lượng là bao nhiêu, mình cử bao nhiêu chiếc máy bay tham gia?
Dạ, cứ như này là ấy đấy, ở ngoài Hà Nội chị ạ.
Việt Nam điều động lực lượng tham gia công tác quốc tế này đó, thì trước đây thì có nói rằng là tìm thấy một cái vật nổi màu vàng, nhưng mà không phải xuồng cứu sinh của máy bay mất tích, có phải không anh?
Dạ, đúng rồi ạ.
Thế những cái vật mà tìm thấy đó, nó là những cái vật gì?
Dạ, cái vật thể màu vàng ấy, nó là một cái nắp của cái cuộn cáp ấy, màu vàng.
Dạ.
Nhưng mà nó kiểu như rác ở ngoài biển ấy chị.
Vâng.
Vâng, mà coi như là một cái nữa thì là cái thùng mà gọi là Việt Nam gọi là thùng xốp ấy.
Vâng.
Những người đi biển, người ta bất xuống biển mà.
Thế không có cái gì có thể liên hệ tới cái chiếc máy bay này?
Không, không ạ. Không liên quan gì ạ.
Thế những cái vùng mà mình khoanh vùng tìm kiếm đó, nó tập trung ở khu vực nào anh hả?
Khu vực là coi như thông báo ban đầu chẳng như là máy bay rơi mất liên lạc đấy chị. Vâng, coi như là cái địa lý thì nó là chưa đến cái vùng không lưu của Việt Nam, nó đang ở trong cái vùng không lưu của Malaysia.
Thưa anh, cái vụ việc này đó thì cho tới nay đã 3 ngày rồi, có những cái yếu tố nào có thể nghi ngờ có thể là khả năng gây tai nạn này không, có những cái thông tin
này không rõ đâu chị ơi. Thì vâng, chị hỏi cái đấy thì bọn tôi không rõ được. Và
những cái mảnh vỡ nghi là cánh máy bay đó thì hồi lúc mà mình xác định được những cái mảnh vỡ đó nó nằm ở vị trí nào, thời gian nào, và cái lúc mà mình tìm kiếm đó là sau khoảng bao lâu mà không tìm thấy thưa anh?
Chiều hôm qua chị ơi, chiều ngày hôm qua bằng chiều thì nhớ đấy chị.
Dạ, ở vị trí nào vậy anh?
Nó vị trí là đẩy là nó chết về cái điểm mà khả nghi điểm mất liên lạc ấy, nó cỡ khoảng độ gần 60 lý về phía bắc ấy. Nghi đấy nhưng mà không có gì.
Dạ.
Thực tế là cũng không có gì chị ạ.
Nhưng mà khi
không
mình
thấy.
Phát từ lúc mình phát hiện cho tới lúc mà mình có lực lượng tới ngay đó để mà tìm kiếm đó, cách khoảng bao lâu anh?
Thực sự mà nói thì khi mà có gì nói khi mà trên máy bay ấy, nhìn xuống một khác và khi thực tế là một khác vậy. Cũng như là cái mà vật thể màu vàng giống pho bè ấy, thì đâu phải là nó là đấy, đấy là chỉ nghi ngờ là giống thôi. Nhưng mà cứ kia gì đã là coi như nói là coi như là nó là cái này, nó là cái khác là không nên. Theo tôi là vậy. Cái đấy thì coi như là chúng tôi cũng ra phương tiện ra, nhưng mà thực tế là không có cái vật gì cả.
Dạ.
Chứ còn bảo cánh máy bay bây giờ, nếu mà tính tỉ trọng của cánh máy bay nó lớn hơn tỉ trọng của nước nhiều mà làm sao nó nổi được. Đấy, thì thôi cái đấy là theo cái đánh giá của mỗi người. Dạ.
Trước khi mà mình có thể tìm kiếm chính xác được cái gì mà đã có những cái loan báo nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia, mà thậm chí là đã có 2 lần. Một lần là nghi là cánh máy bay, rồi một lần là nghi rằng là xuồng cứu sinh. Thì không biết là những loan báo của phía Việt Nam mình có quá vội vàng không thưa anh?
À, cái này thì thôi thì tự nhiên tôi không được phép trả lời cái đấy chị ạ. Chị thông cảm. Nên tôi chỉ nắm được cái gì thì chúng tôi trả lời cái đấy thôi.
Về vụ việc này thì có thân nhân của phía hành khách Trung Quốc, họ tức giận và có người nói rằng là họ không tin tưởng phía Việt Nam vì phía Việt Nam không có khả năng. Thì anh nhận định về cái lời phát biểu này như thế nào?
Thì tôi cái đấy là cái gì là theo tôi thì tức giận, ai tức giận thì cũng nói nên chính cả những cái việc đấy thì bản thân người đặt địa vị mình cũng vậy thôi. Mà người thân mất tích thì rồi là lúc đấy là thần kinh nó không bình thường nữa rồi, sẽ nói những câu mà không hay.
Nhưng mà giữa lúc Việt Nam đang nỗ lực tích cực giúp tìm kiếm mà có những cái phát biểu như thế thì nó có ảnh hưởng, có làm ảnh hưởng gì không đến cái hoạt động tìm kiếm hoặc là đến cái thiện chí của phía Việt Nam thưa anh?
À không, cái này thì tôi coi như là vì trách nhiệm theo tôi ấy, thì chúng tôi là cái nhiệm vụ của chúng tôi là tìm kiếm cứu nạn, thì chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình. Cho dù bất kỳ áp lực nào thì chúng tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm thôi. Đấy, chứ còn coi như là không vì một bất cứ cái gì để coi như ảnh hưởng đến công việc. Đây nhất là về quốc tế nữa thì mình lại càng phải hết sức mình chị ạ.
Cho tôi hỏi thăm quý danh của anh được không?
Dạ thôi thôi chị ạ, không có gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi ạ. Chiếc Boeing 777 của Malaysia mất tích từ sáng sớm hôm 8 tháng 3 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur sang Trung Quốc, chở theo 239 hành khách. Chiếc máy bay này bị mất liên lạc với trạm kiểm soát tại khu vực giữa Malaysia với Việt Nam. Đa số các hành khách trên máy bay lâm nạn là người Trung Quốc. Không có hành khách nào người Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nhiều người ở Đài Loan đã xuống đường biểu tình để đòi chính phủ đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cũ và tháo dỡ nhà máy điện thứ 4 chưa đi vào hoạt động. Nhưng chính phủ ở Đài Bắc nói họ cần các nhà máy này để sản xuất điện và sẽ xúc tiến dự án nhà máy điện hạt nhân số 4 một khi nhà máy thông qua các cuộc kiểm tra an toàn. Từ Đài Bắc, thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Khoảng 130.000 người ở Đài Loan đã xuống đường biểu tình trong lúc trời mưa hôm thứ Bảy để kêu gọi mọi người chú tâm tới vấn đề an toàn của các nhà máy điện hạt nhân. 3 ngày trước dịp kỷ niệm 3 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản. Chính phủ Đài Loan đã đáp lại lời kêu gọi đó bằng cách tỏ ý cho thấy là kế hoạch phát triển điện hạt nhân sẽ được xúc tiến. Ông Lâm Hồng Trì, người đứng đầu Ủy ban Chính sách Trung ương của Quốc dân đảng đương quyền, nói rằng chương trình hạt nhân của đảo quốc này là an toàn.
Vào lúc này, sự an toàn của các nhà máy hạt nhân số 1, số 2 và số 3 tiếp tục nằm ở vị trí hàng đầu khi so sánh với các nhà máy hạt nhân khác trên thế giới. Các nhà máy này đã hoạt động rất lâu mà không có vấn đề gì. Về sự an toàn của nhà máy số 4, bên cạnh cuộc kiểm tra của Bộ Kinh tế, Ủy ban Năng lượng Hạt nhân Quốc gia sẽ tiếp tục kiểm tra và xét nghiệm. Ngoài ra, một tổ chức quốc tế cũng sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn.
Đài Loan có một cơ sở công nghiệp rất lớn. Và phát ngôn viên nội các Tôn Lập Quân hôm thứ Bảy nói rằng vào thời điểm này, chương trình năng lượng hạt nhân phải được tiếp tục. Ông cho biết là nhà máy số 4 có thể bắt đầu hoạt động sau khi sự an toàn được bảo đảm. Nhà máy này đã được khởi công xây dựng từ năm 1999 và chính phủ đã phải tiêu tốn tới 9 tỷ 300 triệu đô la cho dự án này. Một phần là vì có những sự trễ nải do sự phản đối của công chúng. Một số những cuộc biểu tình chống hạt nhân với quy mô lớn nhất đã được thực hiện sau khi thảm họa hạt nhân Fukushima xảy ra ngày 11 tháng 3 năm 2011. Trước đây, các giới chức chính phủ đã phản ứng bằng cách nói rằng họ hy vọng là chương trình điện hạt nhân rốt cuộc có thể sẽ được hủy bỏ và cử tri có thể quyết định về việc có nên xúc tiến dự án nhà máy hạt nhân số 4 hay không. Tuy nhiên, giới hữu trách đã không đưa ra một thời biểu cho việc từ bỏ điện hạt nhân và mối hy vọng về một cuộc trưng cầu dân ý về điện hạt nhân đã bị lu mờ vì có những rào cản pháp lý. Đài Loan đã vận hành các nhà máy điện hạt nhân từ thập niên 1970 và lượng điện của các nhà máy đó sản xuất chiếm tới khoảng 12% tổng sản lượng điện của đảo quốc này. Bà Lưu Huệ Minh, một viên chức phụ trách công tác báo chí của phong trào chống điện hạt nhân, nói rằng chính phủ đang bám víu vào những chủ trương đã lỗi thời.
Chính phủ không hề thực hiện biện pháp nào để thúc đẩy cho việc tổ chức trưng cầu dân ý, mà lại tỏ ý cho thấy họ muốn xúc tiến dự án nhà máy điện hạt nhân số 4. Họ tiếp tục nói tới việc kiểm tra an toàn hạt nhân, trong khi không chịu thay đổi hay điều chỉnh lập trường để đáp ứng những đòi hỏi của công chúng hay thích nghi với tình hình thực tế.
Những người biểu tình dự trù tập trung các nỗ lực của họ vào việc nới lỏng những luật lệ về việc tổ chức trưng cầu dân ý, và họ đang tìm kiếm các ứng cử viên có chủ trương chống hạt nhân để đưa ra tranh cử trong các cuộc bầu cử chính quyền địa phương trong năm nay.
giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một nhóm nữ tu thuộc giáo hội chính thống giáo Hy Lạp bị phe nổi dậy bắt giữ từ tháng 12 năm ngoái đã trở về Syria, một ngày sau khi được phóng thích khỏi nước láng giềng Liban. 13 nữ tu và 3 người phụ việc sáng sớm hôm nay đã về tới Jedaidet Yabus, một thị trấn nhỏ ven biên giới nằm cách Damascus khoảng 30 km về hướng Tây Bắc. Một trong các vị nữ tu mới được trả tự do bày tỏ sự cảm kích sau khi trở về Syria. Bà nói rằng các nữ tu rất vui vì đã có thể trở về trong tình trạng sức khỏe tốt. Bà cảm tạ Thượng Đế và cảm ơn tất cả mọi người đã tiếp tay để giúp các nữ tu được trở về Syria. Mẹ bề trên của tu viện Mark Takla còn nói rằng nhóm nữ tu đã được đối xử tử tế trong thời gian bị giam cầm, và bà ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng các giới chức Liban đã giúp trả tự do cho các sơ. Tu viện này tọa lạc ở Ma'alaula, một ngôi làng Kitô giáo nằm cách Damascus khoảng 40 km về hướng Bắc. Phe nổi dậy Syria, kể cả các thành viên của mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda, đã tiến chiếm ngôi làng này hồi tháng 12 và bắt các sơ, lúc đó đang làm việc tại một viện mồ côi trong tu viện. Vụ các nữ tu bị bắt đã gây lo sợ trong cộng đồng cơ đốc giáo thiểu số. Những người này e rằng họ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công của các phần tử cực đoan có mặt trong lực lượng đang chiến đấu để tìm cách lật đổ ông Assad. Phe Taliban cảnh báo người dân Afghanistan chớ nên tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và hạ lệnh cho các chiến binh của họ phá hoại cuộc bầu cử. Trong một thông báo qua email gửi đến giới truyền thông hôm nay, phe Taliban cảnh báo người dân Afghanistan rằng họ phải hoàn toàn bác bỏ cuộc bầu cử ngày 5 tháng 4 để chọn người lên kế vị Tổng thống Hamid Karzai. Thông báo này nói người dân Afghanistan sẽ tự đặt mình trước hiểm nguy nếu họ đi bầu. Phe Taliban còn nói rằng họ kêu gọi các giáo sĩ trên khắp nước hãy tuyên truyền rằng cuộc bầu cử là một âm mưu của Mỹ. Thông báo mà phe Taliban mới đưa ra là lời đe dọa bạo động chính thức đầu tiên chống lại cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan. Quay sang châu Phi, các binh sĩ Somali và lực lượng Liên hiệp châu Phi đã chiếm lại một số thị trấn từ tay các chiến binh Al-Shabaab trong một nỗ lực mới để đánh bật nhóm này ra khỏi các cứ địa của họ tại Somalia. Một trong các khu vực được tái chiếm là thị trấn Bourdoubo, một trong các căn cứ lớn của Al-Shabaab ở miền nam Somalia. Các binh sĩ thuộc phái bộ Liên hiệp châu Phi ở Somalia được biết đến dưới tên là AMISOM, và quân đội quốc gia Somali đã chiếm lại quyền kiểm soát tại đó hôm qua sau một ngày giao tranh.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.